Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, khi mà Chúa về trời, Chúa ban Thánh Thần cho các môn đệ và từ đó đánh dấu một thời đại mới, thời đại của Chúa Thánh Thần, thời đại mà Chúa Thánh Thần sẽ dẫn dắt giáo hội đi vào con đường cứu độ của Thiên Chúa. Chúng ta biết rằng ngôi hai Thiên Chúa Ngài đã đến trần gian này và thực hiện ơn cứu độ cho nhân loại. Và Ngài đã làm tất cả để mang lại sự sống, sự phục sinh cho nhân loại này. Nếu những ai tin vào Ngài, tin vào một Thiên Chúa ba ngôi, một mầu nhiệm mà mời gọi mỗi người chúng ta tin và sống theo mầu nhiệm đó. Và hôm nay Thánh Thần đến tiếp tục sứ mạng đó để mà dẫn đưa con người đi vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Vậy sứ mạng của Thánh Thần trong thế giới ngày hôm nay, trong giáo hội là vai trò như thế nào? Có lẽ trong thực tế, trong đời sống đức tin của mỗi người chúng ta còn lãng quên Thánh Thần. Có thể chúng ta nhớ đến theo một công thức hoặc là theo một câu nệ nào đó. Chính vì vậy mà chúng ta không cảm nhận được hết vai trò của Thánh Thần đang hoạt động trong giáo hội ngày hôm nay. Và đó là thời đại của Chúa Thánh Thần. Vậy vai trò của Chúa Thánh Thần trước hết là gì? Đó là đứng soi dẫn chúng ta để nhận ra chân lý sự thật nơi Thiên Chúa. Nơi Thiên Chúa một mầu nhiệm, Thiên Chúa xuống thế làm người, đã thực hiện ơn cứu độ cho nhân loại này và dẫn dắt con người để mà đến sự sống nơi Thiên Chúa. Thánh Thần dẫn con người đi tìm ra, nhận ra chân lý đó. Và chân lý đó là để giúp chúng ta đạt đến ơn cứu độ mà ngôi hai Thiên Chúa đã thực hiện. Như vậy, Thánh Thần trước hết là soi dẫn chúng ta đi tìm ra một chân lý sự thật nơi sự sống này. Trước hết là cho chính bản thân mỗi người chúng ta nhận ra một sự thật nơi con người của chúng ta. Như Chúa dạy, anh em hãy yêu mến tha nhân như chính mình. Nghe câu nói đó xem như chúng ta khó thực hiện. Yêu tha nhân như chính mình thì kể như là thật là khó. Nhưng mà nếu nói rằng chúng ta yêu chính mình thì chúng ta có yêu cho đúng hay không? Yêu chính mình là chúng ta chấp nhận chính con người thật của mình đây, với hình hài này, với tất cả gì Thiên Chúa đã ban cho. Vâng, khi mà chúng ta biết rằng khi các môn đệ sau khi mà Chúa về trời và Chúa ban Thánh Thần cho các môn đệ, thì ngay lúc đó các môn đệ chỉ biết rằng là Chúa đã hiện ra và chứng minh rằng Chúa đã sống lại. Nhưng mà các môn đệ chưa hiểu hết tất cả những điều gì mà Thầy của mình đã dạy. Chỉ khi mà Thánh Thần bắt đầu hoạt động trong các ông mới nhận ra tất cả những gì Chúa đã dạy. Và khi mà các ông nhận ra được, các ông cảm thấy hân hoan và một sức mạnh nào đó phi thường. Các ông đã sẵn sàng đi rao giảng tin mừng phục sinh đó cho mọi người biết đến. Và các ông không còn sợ hãi đánh đổi tính mạng của chính mình để tin mừng đó được sống. Vâng, Thánh Thần để mà thổi cho tâm hồn mỗi người chúng ta nhận ra một sự thật như vậy. Vậy sự thật ở nơi con người chúng ta trước hết là gì? Vâng, chúng ta chấp nhận tất cả những gì chúng ta đang có đây, những gì Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Trong thực tế chúng ta thử kiểm nghiệm lại, đôi khi chúng ta ước muốn có một thân hình đẹp đẽ để mà chúng ta có thể sống tự tin với mọi người. Đôi khi chúng ta ước muốn tài giỏi nào đó để chúng ta làm cái gì cũng được thành công tốt đẹp. Hoặc là chúng ta ước muốn có của cải, vật chất, địa vị, vân vân. Những ước muốn đấy để nói lên rằng biểu lộ ra một sự chúng ta không chấp nhận chính con người của chúng ta. Và như vậy, chính cái sự không chấp nhận đó, chúng ta dằn vặt chính bản thân mình, dằn vặt mà làm cho con người chúng ta bị đau khổ, bất an. Và điều đấy làm cho chúng ta đi vào con đường lối sống tự ti mặc cảm. Điều đấy là căn cốt làm cho chúng ta trở nên bất an, đau khổ. Nhưng khi chúng ta nhận ra một sự thật nơi con người của chúng ta như thế nào rồi, thì chúng ta phải tin rằng cho dù là thế nào đi nữa, Chúa vẫn yêu thương chúng ta, Chúa vẫn ban ơn cho chúng ta để chúng ta có đủ nén bạc chúng ta sống trong cuộc đời này để đem lại sự bình an cho chúng ta. Khi chúng ta có cái nhìn như vậy thì chúng ta mong tìm được sự bình an, hạnh phúc nơi Thiên Chúa. Rồi điều thứ hai, Thánh Thần là Đấng hiệp nhất. Ngài hiệp nhất tất cả, quy tụ mọi dân mọi nước về một mối, tin vào Thiên Chúa để sống vào, sống trong nước của Ngài, nước của Thiên Chúa. Và vai trò của Ngài quy tụ tất cả toàn dân về một mối. Sự hiệp nhất đấy để mà nhắc nhớ cho mỗi người chúng ta sống trong sự hiệp nhất nơi con người chúng ta, sống trong sự hiệp nhất nơi nhân loại này để làm gì? Để chúng ta đi vào con đường cứu độ của Thiên Chúa. Vâng, thực tế chúng ta cảm thấy đau khổ, bất an, vấn đề tại là ở một sự chia rẽ nơi con người của chúng ta giữa tâm và trí. Ước muốn của chúng ta là như thế này, nhưng tâm trí và lương tâm của chúng ta lại chọn lựa con đường của sự thật kia. Và cả hai nó cứ đánh nhau mà làm cho chúng ta cảm thấy bất an, bất ổn. Vâng, một sự chia rẽ trong con người của chúng ta thì chắc hẳn rằng chúng ta không đi tìm đâu được một sự bình an, không được đi tìm được sự thống nhất nào đó. Không có ở nơi mình thì làm sao có ở nơi người khác. Vâng, sự hiệp nhất ở trước hết là chúng ta nhận ra con người thật này, để chúng ta hiệp nhất con người giữa tâm và trí này. Như là lời Thánh Phaolô đã nói, điều tôi muốn làm thì tôi không làm, mà điều tôi không muốn làm thì tôi lại cứ làm. Vâng, sự chia rẽ trong con người của chúng ta như vậy thì làm cho chúng ta bất an. Từ sự bất an của chính bản thân mình, chúng ta đi vào đời sống tương quan với người khác, trong đời sống gia đình, trong đời sống cộng đoàn, vân vân, chúng ta lại là những đầu mối gây nên sự chia rẽ. Và điều đấy con người cứ mãi đi vào sự chiến tranh, chết chóc, hận thù. Sự hiệp nhất mà Thánh Thần sẽ soi sáng dẫn dắt chúng ta, để trước hết chúng ta đi tìm sự hiệp nhất trong con người của chúng ta. Chính cái sự hiệp nhất đấy chúng ta đi tìm sự an bình. Khi chúng ta tâm và trí chúng ta cùng một ước muốn và chúng ta nhận ra một sự thật để chúng ta sống cho sự thật đó, thì chắc hẳn rằng tâm hồn con người của chúng ta sẽ tìm được sự bình an. Và đấy là căn cốt để mà chúng ta đi vào con đường cứu độ của Thiên Chúa. Chính vì vậy, vai trò của Thánh Thần đổi mới canh tân tất cả toàn bộ thế giới này, để mọi người nhận ra một sự thật, một chân lý, một chân lý cứu độ của Thiên Chúa đã thực hiện nơi nhân loại này. Và mỗi người chúng ta hãy đón nhận sự chân lý đó. Để chúng ta đón nhận được sự chân lý đó, trước hết chính bản thân con người của chúng ta phải chấp nhận những gì chúng ta đang có. Khi chúng ta biết sống cho sự thật ở nơi con người chúng ta, thì chúng ta mới có thể đón nhận một sự thật nơi Thiên Chúa. Và chúng ta thống nhất con người của chúng ta thì chúng ta mới có thể thống nhất trong sự hiệp thông cùng một đức tin theo Chúa Kitô. Như vậy, để chúng ta đón nhận thần khí sống tất cả ý nghĩa đó, trước hết mời gọi mỗi người chúng ta đó là phải biết nội tâm hóa đời sống cầu nguyện, để chúng ta có thể đón nhận được khí thở, hơi thở của thần khí Thiên Chúa. Chính hơi thở đó để giúp chúng ta có một sự sống, có một nghị lực, và chúng ta có thể đổi mới canh tân con người của chúng ta. Chính khi chúng ta đổi mới canh tân con người đó là con người của tin mừng, con người của Thiên Chúa mà hôm nay chúng ta mừng lễ đây. Hôm nay lễ Chúa Thánh Thần được xem như là ngày khai sinh ra chúng ta, khai sinh chúng ta là con Thiên Chúa. Thì chúng ta hãy sống với hình ảnh đó để chúng ta đạt đến hạnh phúc nước trời, đạt đến sự sống mà Đức Kitô đã mang lại cho mỗi người chúng ta. Xin cho mỗi người chúng ta biết sống lắng nghe thần khí và đón nhận hơi thở của Ngài, để chúng ta đủ can đảm, kiên vững và sức mạnh, chúng ta sống theo tin mừng của Chúa để chúng ta đạt đến ơn cứu độ. Amen.